truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 23 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của thành phố do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra vị trí thực hiện đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đồng Bẩm và Phúc Trìu.
Trải qua 30 năm hoạt động và phát triển, tiểu ban thơ thuộc câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã xuất bản được nhiều tập thơ tiêu biểu mang đậm hơi thở cuộc sống.
Do sản phẩm rau, thực phẩm trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, cộng với người tiêu dùng không mặn mà do thiếu niềm tin với rau, thực phẩm, nên đã ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của những sản phẩm chất lượng cao. Điều này khiến người kinh doanh các mặt hàng thực phẩm an toàn gặp không ít khó khăn. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 22 tháng 6, đoàn công tác của thành phố do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra vị trí thực hiện đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại hai xã Đồng Bẩm và xã Phúc Trìu của thành phố Thái Nguyên. Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với mục tiêu thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ góp phần xây dựng nền nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Bởi vậy, trong giai đoạn 1 của đề án, nhà máy sắn Sơn Lâm thuộc xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm có tổng diện tích 4,67 ha sẽ được quy hoạch để xây dựng trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đối với cây rau. Trong đó ứng dụng thực nghiệm và triển khai các quy trình công nghệ như xây dựng nhà nuôi cấy mô, hệ thống nhà lưới, nhà màng, sử dụng phân bón hữu cơ, áp dụng kỹ thuật tưới phun mưa, phun sương, kết hợp với dinh dưỡng, sử dụng các loại dinh dưỡng tổng hợp, điều hòa nhiệt độ, ánh sáng, v.v. Cũng theo đề án, mô hình thí nghiệm trồng các giống chè trung du đầu dòng để nhân giống được triển khai thực hiện tại xóm Xoài Mít, xã Phúc Trìu với quy mô diện tích đất gần 5 ha. Tại đây sẽ áp dụng mô hình hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây chè bằng hệ thống ống đầu nối, bồn chứa, máy bơm, giếng khoan nhằm giúp bà con tiếp cận việc ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tối 22 tháng 6, tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tổng duyệt các nội dung tham gia hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016. Với thời lượng 15 phút, đội tuyển của thành phố Thái Nguyên sẽ tham gia ở 3 phần thi gồm màn chào hỏi, thi kiến thức và thi năng khiếu. Bằng hình thức sân khấu hóa, màn chào hỏi đã được các thành viên trong đội tuyển dàn dựng khá công phu trên cơ sở người thật, việc thật đúng với mục đích, ý nghĩa và chủ đề của hội thi. Đặc biệt trong phần thi năng khiếu, các thành viên trong đội đã thể hiện khả năng diễn xuất thông qua tiểu phẩm có tựa đề Hương quê. Với lối diễn xuất linh hoạt, khả năng biểu cảm tốt, tiểu phẩm Hương quê đã đem đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc toàn diện về lối sống đối lập giữa thành thị và nông thôn. Lối sống nơi phồn hoa đô thị đã phần nào làm cho người thành phố vô cảm với người nông dân chân lấm tay bùn, ngay cả khi đó là những người thân yêu nhất trong gia đình mình. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về cách đối nhân xử thế trong gia đình, là tình cảm của con đối với cha, của ông đối với cháu. Tất cả các tiểu tiết trong tiểu phẩm đã vẽ ra một viễn cảnh, một gia đình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, v.v. Để chuẩn bị tốt các vai diễn, cũng như tham gia hội thi đạt kết quả cao, các thành viên trong đội tuyển thành phố Thái Nguyên đã tích cực tập luyện không kể ngày đêm, sẵn sàng cho hội thi. Ông Vũ Xuân Phương, thành viên trong đội tuyển câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Sau khi mà nghiên cứu kỹ cái quy chế điều lệ của hội thi thì chúng tôi cũng quyết định là thôi bằng cái năng lực của tất cả anh em cố gắng là tự biên tự diễn để đem đến hội thi một cái bản sắc riêng, một cái tiếng nói riêng, hy vọng là cái công tác tuyên truyền của mình tới được với đông đảo mọi người.
Sau khi tổng duyệt các nội dung tham gia hội thi, các thành viên trong ban tổ chức hội thi các câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc thành phố Thái Nguyên đã thảo luận, góp ý và bổ sung một vài ý kiến trong lối diễn xuất, trang phục, ngôn ngữ biểu đạt, v.v. giúp đội tuyển kịp thời khắc phục, chuẩn bị tốt các điều kiện cũng như tinh thần tham gia hội thi. Các câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016 được tổ chức vào ngày mai 24 tháng 6 tại rạp chiếu bóng Thái Nguyên.
Dự án xây dựng trụ sở kiểm toán khu vực 10 tại khu dân cư 3, 4 phường Đồng Quang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, do các hộ nằm trong vùng quy hoạch không phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nên dự án đã bị kéo dài. Để thực hiện dự án, các phòng ban chuyên môn, chính quyền, đoàn thể phường Đồng Quang, Ủy ban nhân dân thành phố đã tuyên truyền vận động và tổ chức các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, đến nay 10 hộ gia đình gồm gia đình bà Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Trung, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Dư, Nguyễn Thị Minh Phú, ông Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Ngọc, Ngô Thái Cường trong vùng ảnh hưởng dự án vẫn chưa hợp tác nhận tiền hỗ trợ, bồi thường và tái định cư. Ngày 20 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp khối nội chính rà soát hồ sơ trình tự thủ tục để cưỡng chế thực hiện thu hồi đất dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Các cơ quan thuộc khối nội chính đều thống nhất đề nghị thành phố tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 10 hộ gia đình trên. Để thực hiện tốt quy trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đề nghị của các cơ quan chuyên môn tại kết luận số 287 ngày 20 tháng 6 năm 2016 của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ cho Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang trực tiếp đối thoại, vận động 10 hộ gia đình trên nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tiếp tục đối thoại vận động các hộ gia đình này kiểm tra, rà soát, sắp xếp, biên soạn từng bước thực hiện quy trình thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, quy trình cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2016. Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục vận động, thuyết phục các hộ nhận tiền hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, nếu các hộ cố tình không thực hiện, tham mưu tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
Sáng 22 tháng 6, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Các thành viên trong ban chỉ đạo 27 xã phường. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 22.000 hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp thuộc diện điều tra trong đợt này. Để thực hiện công tác tổng điều tra, thành phố Thái Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo gồm 11 thành viên và tổ giúp việc để thực hiện. Đồng thời triển khai đến 27 xã phường thành lập ban chỉ đạo và lựa chọn điều tra viên thực hiện công tác thống kê điều tra. Các điều tra viên sẽ thực hiện nội dung thông tin về thực trạng nền sản xuất, khu vực nông nghiệp, đơn vị sản xuất, lao động, tư liệu sản xuất, hoạt động trợ giúp sản xuất, điều kiện sống, thực trạng, sự chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động. Sau khi triển khai kế hoạch tổng điều tra năm 2016, cán bộ chi cục thống kê tỉnh đã tập huấn cho các điều tra viên cách ghi chép, kiểm tra, tổng hợp các loại phiếu, quy trình thu thập thông tin của điều tra viên và kiểm tra của tổ trưởng. Từ đó đảm bảo cho cuộc tổng điều tra diễn ra được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời. Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7 năm 2016.
Ngày 22 tháng 6, tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng chống tệ nạn xã hội cho trên 140 thành viên đội công tác xã hội tình nguyện trên toàn thành phố. Tại lớp tập huấn, các thành viên của 27 đội công tác xã hội tình nguyện các phường xã được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, mua bán người, triển khai các nội dung về đề án phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Thông tư liên tịch số 24 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về việc thành lập giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn. Quyết định 2425 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục, Lao động Xã hội và tại gia đình cộng đồng. Hồ sơ cai nghiện ma túy thuốc CDMX. Qua tập huấn giúp cho các tình nguyện viên có thêm kiến thức để tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tốt các chương trình, mô hình hoạt động về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, mua bán người tại địa phương cơ sở.
Sáng 22 tháng 6, Ban chấp hành Đoàn phường Tân Lập phối hợp với Hội sinh viên Lào tại Thái Nguyên tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên, sinh viên của hai đơn vị đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà gồm sách, vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo, v.v. cho 28 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại Trung tâm. Đoàn tình nguyện cũng đã đến tham quan nơi ở, thăm hỏi tình hình sức khỏe của các cụ già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa và các đối tượng khác. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần sẻ chia những khó khăn thiếu thốn của tuổi trẻ nước bạn Lào và phường Tân Lập đến với trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời tăng cường mối đoàn kết, tình cảm gắn bó giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa sinh viên Lào đang học tập tại Thái Nguyên với tuổi trẻ phường Tân Lập nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 30 năm hoạt động và phát triển, Tiểu ban thơ thuộc Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã xuất bản được nhiều tập thơ tiêu biểu mang đậm hơi thở cuộc sống. Dù đã cao tuổi và là những người làm thơ không chuyên, nhưng nhiều hội viên trong Tiểu ban thơ đã tích cực sáng tác thơ với tinh thần làm thơ để sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Trong một buổi sinh hoạt thơ của Tiểu ban thơ thuộc Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, chúng tôi đã thấy được tinh thần yêu thơ, khát vọng được làm thơ của các hội viên nơi đây. Do đó, những buổi sinh hoạt thơ định kỳ hàng tháng thường rất đông và vui. Dù tuổi đã cao, nhưng nhiều hội viên trong câu lạc bộ đã tích cực sáng tác, gửi tác phẩm tham gia các cuộc thi thơ và đạt nhiều giải cao, được đăng tải trên các báo Văn nghệ Thái Nguyên, báo Phụ nữ, báo Người cao tuổi Việt Nam như Trần Cầu, Lưu Công Dư, Túc Văn, Vũ Nhậm. Ông Nguyễn Văn Túc, chủ nhiệm Tiểu ban thơ thuộc câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên chia sẻ.
Cái Tiểu ban thơ chúng tôi tổ chức cái sinh hoạt 30 năm chặng đường thơ của Tiểu ban thơ với ý nghĩa là chào mừng 30 năm ngày thành lập câu lạc bộ, nhằm giới thiệu cái chặng đường hoạt động thơ của Tiểu ban thơ này một cách nó hệ thống. Hoạt động thơ là một cái mắt xích trong hoạt động của câu lạc bộ, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, thì thể hiện tấm lòng của mình bằng những vần thơ mộc mạc. Suốt từ khi thành lập đến giờ, cứ ngày 20 hàng tháng là Tiểu ban thơ đều có hoạt động. Những cái nội dung hoạt động thì rất đơn giản là gì? Giới thiệu thơ trong năm trong tháng và đọc những bài thơ hay trên báo, rồi bình thơ, như thế là rất tốt. Và do vậy mà cái Tiểu ban thơ này cũng có sự trưởng thành rất lớn.
Trong quá trình hoạt động, Tiểu ban thơ đã tổ chức được nhiều buổi giao lưu thơ với nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài tỉnh, như Câu lạc bộ thơ Sông Cầu Thái Nguyên, Tân Trào Tuyên Quang, Hàm Rồng Thanh Hóa, Hạ Long Quảng Ninh. Đồng thời thường xuyên tổ chức những cuộc bàn luận về thơ, tạo điều kiện để các hội viên học hỏi kinh nghiệm sáng tác cũng như cách cảm thụ thơ ca một cách sâu sắc. Nhiều câu lạc bộ thơ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đánh giá cao hoạt động của Tiểu ban thơ. Bà Lương Hồng Liên, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Sông Cầu Thái Nguyên chia sẻ.
Cô thấy là cái câu lạc bộ này đa số là các cái cụ lãnh đạo và cao tuổi, nhưng mà phải nói là cái có cái lòng yêu thơ, và từ cái lòng yêu thơ đấy thì đã thấm vào trong tất cả các cái hội viên của cái câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Mặc dù là tuổi cao nhưng mà các cụ sáng tác rất là khỏe, có những cụ như là hơn 90 tuổi rồi vẫn là có nhiều thơ, thậm chí là có những thơ được đăng trong cái tạp chí của tỉnh Thái Nguyên.
Đến nay, Tiểu ban thơ đã có nhiều tập thơ đánh dấu bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là 10 tập thơ Bên bờ sông Cầu gồm 650 bài thơ tiêu biểu của trên 300 tác giả được đánh giá cao về chất lượng nội dung cũng như hình thức thể hiện. Hầu hết những tác phẩm thơ đều được các tác giả sáng tác theo các thể thơ truyền thống như Thất ngôn tứ tuyệt, Thất ngôn bát cú, Thơ năm chữ, Thơ tự do, Thơ lục bát. Trong đó cũng có tác giả viết tập truyện ký thơ tiêu biểu như Nguyễn Quang Trúc với tác phẩm Bão nổi từ phía nam sông Hương. Ngày qua ngày, những cây bút ấy vẫn miệt mài sáng tác để cống hiến những phần thơ hay, những ý tưởng mới, góp phần làm cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục số trước, chúng tôi đã đề cập đến thực trạng và nhu cầu sử dụng thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đó là chưa có nguồn cung cấp thực phẩm ổn định để đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn kỳ 2 của loạt bài viết Thực phẩm nào cho bếp ăn tập thể? Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Sau thịt lợn, cá, thịt gà, trứng, lạc, đậu, giò chả là những món ăn được chế biến quay vòng thực đơn phổ biến nhất trong bữa cơm của những cán bộ, công nhân viên trong giờ ăn ca tại các doanh nghiệp. Vậy những đơn vị, hộ kinh doanh cá thể có khả năng cung ứng, đảm bảo số lượng và chất lượng đang ở đâu trên thị trường? Đi tìm lời giải cho câu hỏi này, chúng tôi đã tìm đến hộ kinh doanh cá thể rau an toàn của chị Lương Thị Thanh Tâm tại tổ 16 và 17 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Nắm bắt nhu cầu của thị trường về thực phẩm sạch và an toàn, chị Tâm đã đứng ra đầu tư và vận động bà con nông dân của tổ 16 và 17 phường Quang Vinh trồng rau hữu cơ vào đầu năm 2016, bắt đầu thực hiện mô hình với 4 sào đất canh tác. rau trồng hữu cơ được nông dân ở đây tuân thủ nghiêm ngặt quy trình về chăm sóc, không sử dụng chất kích thích, hạn chế sử dụng các loại hóa chất để trừ sâu, mà thay bằng các chế phẩm từ thiên nhiên, nâng cao sức đề kháng cho rau. Nhận thấy hiệu quả về năng suất, sản lượng mà trồng rau hữu cơ mang lại, mà đặc biệt là đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, nên ngày càng có nhiều người dân tham gia vào mô hình mà chị Tâm đầu tư. Do đó, diện tích trồng rau hữu cơ đã tăng từ 4 sào lên 17 sào như hiện nay. Tuy nhiên, có một thực tế là sản phẩm rau hữu cơ của chị Tâm vẫn gặp khó khăn ở khâu tiêu thụ, mặc dù chị Tâm cũng có mong muốn như bao nhà sản xuất khác.
Các mấy ban tập thể thì mình cũng đã hướng tới, và sau khi mình triển khai trồng đầy đủ các loại rau để các mấy ban có thể quay vòng cho cả tuần thì mình sẽ tiếp cận. Và tất nhiên là mình cũng mong các cấp chính quyền, các tổ chức hỗ trợ, tại vì mình cũng muốn là đưa đến cái sản phẩm an toàn để người ta ăn, người ta có sức khỏe, người ta lao động.
Phải mang những bó rau tuân thủ nghiêm ngặt trong sản xuất ra chợ bán và bị đánh đồng với những loại rau bán trôi nổi trên thị trường là điều mà chị Tâm cũng như các hộ trồng rau theo mô hình của chị Tâm không hề mong muốn. Do đó, chị Tâm cũng đã tích cực chủ động đi đến các nhà trường, doanh nghiệp cũng như tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh để tìm kiếm cơ hội ký kết cung ứng sản phẩm, mà mới đây nhất là hội thảo xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức từ trung tuần tháng 6 năm 2016. Không chỉ có sản phẩm rau hữu cơ của hộ kinh doanh chị Lương Thị Thanh Tâm đang tìm cho mình đầu ra ổn định, mà cơ sở thực phẩm sạch Mạnh Cường tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cũng vậy. Cơ sở này hiện đang sản xuất và kinh doanh hơn 20 loại thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, gà muối, chân giò muối. Đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, nên ông Vũ Mạnh Cường, chủ cơ sở đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Sau gần 6 năm có mặt trên thị trường, đến nay, bình quân mỗi tháng, cơ sở Mạnh Cường bán ra 1,5 tạ sản phẩm các loại tới tay người tiêu dùng ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, như Lạng Sơn, Hải Dương, Lào Cai, Hải Phòng, v.v. Để có đầu ra ổn định cho sản phẩm, ngoài thị trường bán lẻ, ông Cường đã từng hợp tác cung ứng sản phẩm cho nhiều bếp ăn tập thể như trường tiểu học Đội Cấn, công ty điện tử Samsung. Tuy nhiên, thời hạn sống của những hợp đồng đó không dài và giờ đã phải chấm dứt vì cơ sở của ông Cường gặp khó khăn trong khâu nhập nguyên liệu đầu vào và khi giá các loại thịt liên tục biến động trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, những loại giò chả kém chất lượng với giá rẻ cũng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của những sản phẩm chất lượng cao. Do đó, cùng với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, ông Vũ Mạnh Cường, chủ cơ sở thực phẩm Mạnh Cường cũng có những kiến nghị.
Nói chung là về kinh doanh thì chúng tôi cũng rất muốn hướng về những bếp ăn tập thể hoặc là những cơ quan, những cái doanh nghiệp lớn để mang chất là cái sản phẩm mình đến với những người tiêu dùng. Nhưng có cái điều khó khăn hiện tại về thị trường bây giờ, về cái mặt bằng, về chất lượng, rồi về chi phí để đến cái sản phẩm thì cái sản phẩm chúng tôi nó hơi bị cao. Cái sự cạnh tranh với các sản phẩm khác là nó còn rất là thấp. Nên chính vì vậy là cũng phải nhờ được cái sự trợ giúp của ban ngành kiểm tra, quan tâm sâu sát để chú trọng đến vấn đề thực phẩm nào là thực phẩm an toàn, thực phẩm nào là thực phẩm chưa đủ điều kiện để đi vào những cái đơn vị.
Mong muốn của ông Cường về sự thắt chặt quản lý trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm cũng là mong muốn của bất kỳ nhà kinh doanh chân chính khác để tạo công bằng trong kinh doanh, mà lợi ích cuối cùng là vì sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng. Qua hai kỳ của bài viết, chúng tôi mong muốn đề cập tới quý vị và các bạn về thực tế nhu cầu tiêu thụ thực phẩm lớn của doanh nghiệp và mong muốn hợp tác của những nhà trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, họ lại khó bắt tay bởi nhiều lý do như chưa tiếp cận được với nhau, giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm không ổn định. Trong đó đáng kể là rào cản về giá trị, vì thực phẩm an toàn thường có giá cao hơn thực phẩm trôi nổi trên thị trường từ 10 đến 20%. Nhưng không phải vì thế mà bỏ qua việc ký kết thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, bởi nó thể hiện tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp, là trách nhiệm của doanh nghiệp với sức khỏe người lao động. Vậy, trách nhiệm của các nhà quản lý ở đâu trước thực tế kể trên? Chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp kỳ 3 của loạt bài này trong chuyên mục lần sau.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lốc sữa cô gái Hà Lan 20+ hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty cổ phần thép Hòa Phát cần tuyển dụng lao động làm việc tại khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Cụ thể như sau. Vị trí cần tuyển: công nhân luyện gang số lượng tuyển 100 người, công nhân luyện thép số lượng tuyển 100 người, công nhân đúc phôi thép số lượng tuyển 100 người, công nhân cán thép số lượng tuyển 100 người. Yêu cầu nam giới tuổi từ 18 đến 40, có sức khỏe tốt, tốt nghiệp các ngành liên quan hoặc người có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất gang thép. Quyền lợi được hưởng: thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng, được tham gia bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Công ty có ký túc xá cho người lao động. Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, phòng tổ chức công ty cổ phần thép Hòa Phát, địa chỉ xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, hoặc nộp qua email tuyển dụng, địa chỉ email tuyểnduongthep@hoaphat.com.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại 03203-535-245, máy lẻ 141, di động 0963-782-559. Lưu ý, công ty không thu bất kỳ một khoản phí nào của ứng viên từ khi nộp hồ sơ cho đến khi vào làm việc tại công ty.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để được cung cấp.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800-8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng.
chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh tôn hoa sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh hoa sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh tôn hoa sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, giá chỉ từ 4 triệu 690.000 đồng, tủ lạnh 130 lít, giá chỉ từ 3 triệu 690.000 đồng, đồng giá 4 triệu 290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, tăng nồi inox 250.000 đồng, đồng giá 299.000 đồng, quạt bàn và quạt treo tường Vinawin, quạt hơi nước Kangaroo chỉ 1 triệu 899.000 đồng, tăng trào trong dính Kangaroo, khuyến mãi sốc mùa Euro, tặng loa cong không dây, vali kéo cao cấp, thùng bia 12 lon khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt, TV LG 43 inch chỉ từ 6 triệu 990.000 đồng, Smart TV 43 inch chỉ từ 9 triệu 990.000 đồng. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!